Thứ hai sau Chúa Nhật bảy phục sinh, lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, Công vụ chương 19, từ câu 1 đến hết câu 8. Hồi ấy, trong khi ông Apollo ở Corinto, thì ông Paulo đi qua miền Thượng Du đến Epheso. Ông Paulo gặp một số môn đệ và hỏi họ: khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa? Họ trả lời: ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Ông hỏi: vậy anh em đã được chịu phép rửa nào? Họ đáp: phép rửa của ông Gioan. Ông Phaolô nói: ông Gioan đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào đứng đến sau ông, tức là Đức Giêsu. Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ. Họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng 12 người. Ông Phaolô vào hội đường, và trong vòng 3 tháng, ông mạnh dạn rao giảng, thảo luận về nước Thiên Chúa và cố gắng thuyết phục họ. Đó là lời Chúa. Hỡi vương quân trần gian, nào hơn khen thường đế.
Hỡi vương quân trần gian, nào hơn khen thường đế.
Thiên Chúa đứng lên định thù người tan loạn, kẻ ghen người phải chạy trốn thanh nhan. Như làng coi quần, chúng bị Chúa quân đi, như sông chảy tan khi vừa gầm lửa, kẻ ăn cùng tiêu vong khi xâm mặt Chúa Trời. Mùa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời, niềm hoan lạc trào dâng, hãy hân mừng Thiên Chúa, đàn ca kinh danh Người, hãy dọn đường cho đấng ngự ra đằng vân. Chính là Thiên Chúa ngự trong thánh đến người, kẻ cô thân Thiên Chúa cho nhà cửa hàng tú đầy, người trả lại từ so hạnh phúc.
Hỡi vương quân trần gian, nào
Giờ đây chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em mới tin ư? Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi, anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô đơn một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Cuối tuần này chúng ta mừng lễ Chúa Nhật Thiên xuống, cho nên trong suốt tuần này đề cập đến Chúa Thánh Thần qua bí tích thêm sức mà chúng ta được cảm nhận. Dựa vào các bài đọc chúng ta mới nghe ở trong sách Công Vụ chương 19 từ câu 1 đến câu 8 và Tin Mừng chương 16 câu 29 đến 33, cho chúng ta tin và sống ba điểm giáo lý về Chúa Thánh Thần mà chúng ta được lãnh nhận trong bí tích thêm sức. Ba điểm giáo lý đó là: thứ nhất, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được kết hợp chặt chẽ với Chúa Kitô vào buổi thánh hơn. Thứ hai, Chúa Thánh Thần mở trí cho chúng ta được hiểu lời Chúa sâu sắc hơn. Và sau cùng, Chúa Thánh Thần cho chúng ta biết vui mừng khi gặp đau khổ, vì chỉ qua đau khổ chúng ta mới minh chứng cho thế gian về đức tin và tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và đồng loạt. Trở lại điểm giáo lý thứ nhất, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được kết hợp chặt chẽ với Chúa Kitô vào hội thánh xích sao hơn, đầy đủ hơn, vẹn toàn hơn. Đọc lại bốn tin mừng về phép rửa của Gioan thì chúng ta biết phép rửa của Gioan chỉ là động viên người ta phải tỏ lòng sám hối, khiêm tốn nhận lỗi mình, và không ai cứu được mình khi mình là một tội nhân ngoại trừ hướng về phép rửa của Chúa Giêsu. Cho nên cả bốn tin mừng Matthew chương 3 câu 13-15, Marco chương 4 câu 1 câu 8, Luca chương 3 câu 3 và Gioan chương 1 câu 15 câu 26 đều nhấn mạnh giá trị phép rửa của Gioan chỉ là động viên lòng sám hối và hướng lòng người ta về bí tích thánh tại chính Chúa Giêsu thiết lập. Tin vào Chúa Giêsu qua việc lãnh nhận bí tích ngày thiết lập mới thực sự đã được thánh tẩy và được cứu độ. Cho nên bài đọc chúng ta vừa nghe sách Công Vụ chương 19 câu 1 đến câu 7, nhờ Gioan làm phép rửa bằng nước mà thu thập tất cả mọi người, kể cả những người đã cắt bì cũng như chưa cắt bì người Do Thái cũng như người ngoại giáo. Thực ra truyền thống phép rửa của người Do Thái là chỉ nhằm làm cho giới cắt bì, tức là thuộc quốc tịch Do Thái. Thế mà ở đây phép rửa của Gioan không phân biệt cắt bì hay không cắt bì, Do Thái hay ngoại giáo, ông là phép rửa ráo, cứ đến với ông là để xin ông làm phép rửa, bày tỏ lòng sám hối tội mình, và ông giới thiệu đứng đến sao ông trỗi vượt hơn ông không xứng đáng cởi dép cho ngài, ngài mới thanh tẩy người ta trong thánh thần và trong lửa, là phép rửa của Chúa Jesus. Thế mà nhiều người đã tin vào Chúa Jesus nhờ ông Gioan rao giảng, mà họ chỉ có nhận phép rửa của Gioan bằng nước mà thôi. Thì đâu có giá trị cứu độ. Cho nên khi ông Phaolô tới, ông hỏi thì anh em tin vào Chúa Giêsu, anh em đã nhận được Chúa Thánh Thần chưa? Họ trả lời rằng đến như nói về Thánh Thần chưa hề chúng tôi được ai nói tới. Vậy Phaolô bảo anh em muốn nhận được Thánh Thần thì anh em phải chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu, và tôi phải đặt tay trên anh em. Thế là những người đã được chịu phép rửa bởi nước do Gioan làm đó, họ đều xin Phaolô ban thánh tẩy cho họ nhân danh Chúa Giêsu, và Phaolô đặt tay trên họ. Lúc đó Thánh Thần đến tràn ngập trên họ, họ bắt đầu nói được nhiều thứ tiếng. Đấy, rõ ràng Chúa Thần chúng ta thấy nhờ đâu mà có, là phép nhờ lãnh nhận phép rửa nhân danh Chúa Giêsu chưa đủ, Phaolô phải đặt tay. Thế thì ngày chúng ta lãnh nhận phép rửa bằng nước cũng là vì danh Chúa Giêsu, vì danh ba ngôi Thiên Chúa, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. Hôm đó chúng ta đã được lãnh nhận Thánh Thần rồi. Nhưng mà nhớ rằng Thánh Thần mà chúng ta được lãnh nhận trong cái thánh tẩy là Ngài chỉ tháp chúng ta vào với Chúa Giêsu thôi. Tháp vào thôi. Nhưng Thánh Thần mà chúng ta được lãnh nhận qua cái thánh thần sức là tháp chúng, là làm chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu chặt chẽ hơn, đồng thời kết hợp với mọi phần tử đức tin trong xã hội. Nói một cách đúng hơn, bí tích thêm sức giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gì? Ơn trong tín điều các thánh cũng thông cấp. Thế tức là Thánh Thần chúng ta lãnh nhận trong bí tích thánh tẩy là chỉ đi hàng dọc, là kết hợp ta với Chúa Kitô hàng dọc, kéo chúng ta lên và tháp chúng ta vào Chúa Giêsu. Còn Thánh Thần cho thêm sức thì cũng là gắn bó với Chúa Giêsu đầy đủ hơn, và đồng thời là gắn bó với mọi người đã tin vào Chúa Giêsu và đã được lãnh nhận đầy đủ ơn Chúa Thánh Thần từ Chúa Giêsu. Đó là giám mục. Cho nên chúng ta thấy chỉ có Đức Giám mục mới có quyền ban cái thêm sức. Linh mục chỉ được ban thêm sức khi nào? Khi có phép Đức Giám mục. Tại sao chỉ có giám mục với ban bí thư hội sự? Chúng ta biết có ba chức thánh. Chức nhỏ nhất đó là chức gì đó? Phó tế. Chức cao hơn là chức linh mục và chức tư tế linh mục cao nhất trọn vẹn là giám mục. Ba chức thánh này không phải là tham dự vào nhau mà đều tham dự vào truy xuống tùy theo cấp độ. Vậy thì Đức Giám Mục được tham dự vào Chúa Giêsu trọn vẹn nhất trong ba chức vị tư tế, ngôn sứ và vương đế, trọn vẹn để nối đến nỗi mà đồng hóa với Chúa Giêsu một cái trọn vẹn. Còn linh mục cũng được hiệp thông với Chúa Giêsu trong ba quyền chức tư tế, ngôn sứ và vương đế, nhưng cấp độ thua Giám Mục. Phó tế cũng vậy, cũng tham dự vào Chúa Giêsu nhưng cấp độ lại còn thua linh mục nữa. Vì phó tế tham dự vào ba chức vụ của Chúa Giêsu, tư tế, ngôn sứ, vương đế, cấp độ thứ ba đó, cho nên phó tế chỉ được quyền gì? Được giảng lời Chúa trong thánh lễ này, được gì nữa? Được
ban,
được cử hành bí tích, thì thánh tẩy và chứng hôn, sau cùng là gì? Chủ sự chầu thánh thể và ban phép này, được phép cầm bình thánh để mà chúc này cho cộng đoàn, cho thánh thể. Đó chỉ được ban bí tích, được có hai bí tích chính ngày nay, thánh tẩy và hôn phối thôi. Còn linh mục thì tham dự và Chúa Giêsu cao hơn, cho nên linh mục chỉ thua Giám Mục có một, có hai bí tích là truyền chức và thêm sức. Đấy,
một,
hai,
tại vì được thừa ủy quyền thì được.
À, cái việc mà ban bí thiên sức ấy là Giám Mục ủy quyền. Lý do nếu mà Giám Mục mà dành trọn vẹn á thì không có thể khả năng làm được, không làm được vì trong địa phận quá đông, trong khi đó gọi là đặc quyền thôi, đặc quyền chứ còn đúng đấy, linh mục không được đấy. Bởi vì không có chức tư tế, không được giống Chúa Giêsu trọn vẹn, chỉ có lệnh Giám Mục là trọn vẹn với Chúa Kitô ba chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế. Còn Giám Mục thì được cử hành cả mấy bí tích, mấy Giám Mục cử hành mấy bí tích? Sáu bí tích thôi. Còn bí tích hôn phối không cử hành mà chứng nhân. Cử hành bí tích hôn phối là ai? Là tình yêu của cô cậu họ cử hành. Chứ còn Giám Mục mà cử hành thì chết rồi. Giám Mục chứng kiến là chứng nhận thôi, là chứng hôn thôi. Chỉ có ông linh mục mà muốn hồi tục ấy là ông ấy làm được đấy, phải không? Chứ còn Giám Mục thì không được. Rõ ràng Đức Giám Mục trọn vẹn nhất thì cũng được cử hành mọi bí tích một cách đầy đủ và theo cấp độ là thông hiệp cùng với Chúa Giêsu trong ba chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế. Cho nên chỉ có Đức Giám Mục đặt tay, ba tiếp sức làm vậy. Vì giám mục là dấu chỉ sự hiệp thông trong toàn thể địa phận của Ngài. Cho nên mọi phần tử trong địa phận phải do Đức Giám Mục, kể cả các dòng, dù bề trên các dòng là hoàn toàn điều khiển một dòng, nhưng mà phải có phép Đức Giám Mục. Đức Giám Mục toàn quyền trong một địa phận của mình. Tuy nhiên Đức Giám Mục địa phương từ mỗi địa phận lại phải hiệp thông với giám mục đoàn trên thế giới và hiệp thông với giám mục Roma là Đức Giáo Hoàng. Vì thế Đức Giáo Hoàng được gọi là dấu chỉ hiệp nhất trong toàn thể giáo hội, hay là giám mục Roma là dấu chỉ hiệp nhất trong giáo hội hoàng vũ này. Đó. Cho nên chỉ có giám mục ban cái thêm sức khi đặt tay, ông Phaolô đặt tay, việc Phaolô là giám mục để ban thánh thần cho những người đã được thanh tẩy, được tái sinh nhân danh Chúa Giêsu. Ở bài đạp chúng ta mới nghe điểm giáo lý thứ hai là Chúa Thần mới mở trí cho chúng ta am hiểu lời Chúa một cách đầy đủ và cặn kẽ hơn. Bởi vì quyền giáo huấn, quyền giảng dạy, Chúa Giêsu chỉ trao cho hội thánh của Ngài mà thôi. Đến nỗi Phaolô bảo rằng Thiên Thần ở bên cạnh Chúa trên trời đến trần gian này cũng không được quyền giảng. Nếu có giảng thì cũng là bắt chước hội thánh thôi. Chứ còn không bắt chước chẳng khác là bị trục dữ liền. Cho nên hội thánh có quyền rao giảng mà thôi. Vì thế chúng ta muốn đọc Kinh Thánh đúng là ý của Chúa Thần, đúng là ý Chúa đó, là trong hiến chế phục vụ đó là phải đọc Kinh Thánh trong giáo hội, phải đọc Kinh Thánh trong giáo hội. Một cách cụ thể là đọc Kinh Thánh trong giáo hội là các bài đọc của Thánh đã chọn trong thánh lễ, đọc các bài đọc đó và tìm sự liên đới giáo lý của các bài đọc đó mới đúng là lời Chúa, đúng là ý Chúa. Anh em thế này không thể có được cái quyền này. Vì Chúa không trao cái quyền giảng dạy cho ai khác ngoại trừ những người thuộc giáo hội của Ngài mà Ngài đã đặt Phêrô làm tù lãnh và các giáo hoàng nối tiếp cái nhiệm vụ này. Vì Chúa Giêsu chỉ trao quyền giảng dạy cho hội thánh, cho nên cũng chỉ có các môn đệ được Chúa Giêsu giải thích để hiểu lời bài giảng mà thôi. Ta đọc ở Matthew chương 13 câu 11 đó, Đức Giêsu giảng về ví dụ môi gieo giống đã mở đầu một loạt các dụ ngôn, bảy dụ ngôn nói về hội thánh, nói về mầu nhiệm Đức Trời ấy, thì chẳng ai hiểu gì cả. Ngay sáng không ai hiểu. Sau đó các tông đồ khi người ta đi về hết rồi, dân về hết rồi, chỉ còn có tông đồ ở lại với Chúa Giêsu. Lúc đó Chúa Giêsu mới giải thích cho các tông đồ hiểu, người khác nghe không hiểu. Như vậy rõ ràng Chúa Giêsu giải thích cho các tông đồ để các tông đồ đi giải thích cho người ta. Chứ Chúa Giêsu không trực tiếp giải thích. Tại sao Chúa giảng mà người ta lại không hiểu? Thế kỳ cục, phải không? Ông thầy gì mà giảng bài thì không muốn cho học trò hiểu. Chúa Giêsu không muốn cho ai hiểu khi nghe Ngài giảng, mà Ngài chỉ muốn cho mọi người hiểu khi nghe hội thánh các nghĩa. Quan trọng chưa? Đó, chúng đọc Matthew chương 13 câu 11, chỉ có các tông đồ được Chúa Giêsu giải thích để hiểu lời của Ngài, cho nên chỉ có tông đồ mới có quyền đi giải thích cho người ta hiểu lời Chúa đúng và và đem thực hành thôi. Chứ nếu không có tông đồ, không có hội thánh, người ta tự ý người ta đọc, tách mình ra khỏi thánh thì đọc lời Chúa không hiểu, hay là hiểu sai, với chúng mặc cải cho người khác mà mặc cải cho các tông đồ, dạy các tông đồ hiểu. Rồi sao nữa, khi Chúa Giêsu vào đời trần gian thì chính Chúa Giêsu giải thích lời của Ngài cho các tông đồ. Khi Ngài về trời thì Ngài làm sao? Ngài sẽ ban Thánh Thần đến, và Thánh Thần nối tiếp cái ý muốn của Chúa Giêsu là Ngài nói ở trong Tin Mừng hôm nay Gioan chương 16 câu 13, Thánh Thần được Thầy sai từ Cha đến, chính Thánh Thần sẽ dẫn đưa chúng con, các môn đệ đó, vào chân lý vẹn toàn. Chúa Giêsu giải thích nhé, Ngài về trời rồi thì công việc của Chúa Giêsu cho những ngày tận thấy là trao cho Chúa Thần. Thì bây giờ Chúa Thần đang ở trong một thấy, Chúa Thần mới giải thích và hướng dẫn ông thấy hiểu lời Chúa mà thôi. Cho nên thật là hữu lý giáo huấn của công đồng Vatican thứ hai trong sắc lệ đào tạo linh mục số 9 có nhắc lại lời Thánh Augustine thế này. Augustine nói rằng ai muốn được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, ai có đầy đủ Chúa Thánh Thần để Chúa Thánh Thần hướng dẫn hiểu lời Chúa đó, thì người đó phải yêu hội thánh. Không yêu hội thánh, không thuộc hội thánh thì không có Chúa Thánh Thần đầy đủ, hay là không được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để hiểu lời Chúa. Augustine nói như vậy, và cộng đồng đã mượn lời này của xin để nhắc nhở cũng như là để huấn luyện những chúng sinh là linh mục thì phải yêu hội thánh mới có Chúa Thần. Và Chúa Thần chỉ ban ơn cho chúng ta đầy đủ khi chúng ta được hội thánh hay là giám mục sức dầu thánh. Sức dầu thánh chúng ta được sức, người giáo dân được sức mấy lần thôi? Sức mấy lần?
Hai
lần lúc lãnh nhận với cái thánh tẩy và lúc thêm sức. Còn linh mục được sức mấy lần? Ba lần lúc chủ chức. Dầu thánh đó, nếu chúng ta thấy cái hộ đựng dầu của các linh mục ấy, để cái chữ SC, thì khi nào mà linh mục cử hành cái tiết thánh tẩy hay giám mục thêm sức ấy, thì cái hộ dầu nó có ba hộ, thì mở cái ngăn hộ cái chữ SC. SC là viết tắt bởi tiếng Latin, chữ là sao? Sanctum Chrisma. Sanctum là thánh, Chrisma là Chúa Kitô, dầu thánh Chúa Kitô, Sanctum Chrisma. Trong sách Giáo lý Công giáo số 1293 giải thích này, dầu là dấu chỉ sự sung mãn về ơn Chúa và niềm vui trọn vẹn. Dầu dùng để thanh tẩy ngay trong cuộc sống thường ngày, người ta vẫn dùng cái dầu để tẩy cái gì đó, thì dầu trong cái thêm sức cũng là để chỉ sự thanh tẩy. Dầu làm cho cơ thể dẻo dai, thế là lực sĩ đấm đá nhau người ta thoa dầu, thì dầu trong cái thêm sức cũng làm cho chúng ta dẻo dai để chấp lại với quyền lực sự giữ. Dầu còn tăng nghị lực cho chúng ta chữa lành các vết thương. Bây giờ chúng ta bị thương thì lấy dầu băng bó. Dầu làm nổi bật vẻ đẹp mà là sức khỏe và thể lực. Cho nên cái việc sức giàu kỹ để qua đó Chúa Thần ban ơn chúng ta được lấy lại những ý nghĩa của cái việc người ta sức giàu bình thường ở trong cuộc sống này, nhưng mà nó chỉ là một kiểu nói so sánh một để chúng ta hiểu một phần nào thôi, chứ không phải là Chúa Thần ban ơn cho chúng ta đúng y như là dầu phù là để mà bôi vào chúng ta đâu. Vì dầu thánh mà chúng ta được sức trong cái đích thánh tẩy và thêm sức ấy, trỗi vượt cái giá trị hơn cái dầu bình thường người ta dùng. Cho nên thứ nhất của Thánh Gioan tông đồ ở chương 2 câu 27, Thánh Gioan đã giải thích dầu đó như thế này: dầu sức anh em đã lãnh nhận nơi Ngài hiện đang lưu lại trong anh em. Nó là thánh đó, lưu lại trong anh em. Nếu anh em không cần ai dạy bảo, tại vì Chúa Thần dạy bảo mà, phải hơn như dầu sức của Ngài dạy em về hết mọi sự, nhất là dạy em về sự thật, về chân lý phát xuất từ Thiên Chúa, không phải là kiểu rú trá. Chúa Thần không bao giờ để chúng ta vấp phạm những điều dối trá, mà là đưa chúng ta vào chân lý sự thật. Nên chiếu theo điều dầu đã sức dạy, đã sức mà dạy chúng ta, anh em hãy lưu lại trong chính Ngài là Chúa Giêsu, là Chúa Thần được lưu lại trong Thiên Chúa. Đấy, thế do anh giải thích dầu mà chúng ta được đánh nhận ở thứ nhất Gioan chương câu 2 câu 27 từ vừa đọc. Vì thế mà trong tin mừng của hôm nay, chúng ta thấy các tông đồ khi được nghe Chúa Giêsu giải thích về Chúa Thần mà các ông đã thưa lại với Chúa Giêsu ở Gioan chương 16 câu 29. Bây giờ thầy không còn, bây giờ thầy đã nói chống ra cho chúng con, thầy không còn nói bóng nói gió, bây giờ chúng con biết thầy thông ngay mọi sự và không cần phải ai hỏi thầy điều gì nữa. Thầy Chúa Thần ban luôn, không cần hỏi ai điều gì, không cần phải có người nào hỏi thầy nữa, bởi vì thầy được ban Thánh Thần để chúng con được hiểu mà. Và nhất là chúng con tin rằng thầy đã xuất từ Thiên Chúa mà đến thế gian này. Điểm giao tiếp thứ ba là Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta biết ân hoan khi gặp đau khổ, để qua đó minh chứng về đức tin và lòng mến của mình đối với Thiên Chúa và đối với đồng bào. Chúa Thánh Thần cũng được gọi là tình yêu của Thiên Chúa, là sức mạnh của thập giá Chúa Kitô. Nên Chúa Thần ban cho chúng ta biết yêu cả đau khổ khi chúng ta phục vụ giống Chúa Giêsu. Bởi đó Thánh Augustine nói: ở đâu có tình yêu, ở đó thế khó nhọc. Giả như có khó nhọc thì lại yêu chính sự khó nhọc đó. Ở đâu có tình yêu, ở đó mới khó nhọc. Tình yêu, cha vừa nói, còn đồng nghĩa với Chúa Thần. Tức là ở đâu có Chúa Thần, ở đó mới khó nhọc. Hãy nói một cách cụ thể về Chúa Thần. Chúng ta đừng nghĩ đến Chúa Thần là đấng thiêng liêng mà chúng ta chẳng hề cảm thấy Ngài bao giờ, hay chỉ là cho biết Ngài trong lòng tin thôi. Nhưng mà muốn biết rõ Chúa Thần đến với chúng ta dồi dào ít ấy, chẳng chắc lại là thứ nhất là chúng ta phải thuộc về Thánh, thứ hai là chúng ta càng thuộc lời Chúa nhiều bao nhiêu thì Chúa Thánh Thần càng ở chúng ta phong phú hơn, đầy đủ hơn. Chúa Giêsu nói Giăng chương 6 sống ra, lời tôi là Thánh Thần. Nên càng dồi dào lời Chúa thì càng dồi dào Thánh Thần. Và người nào dồi dào lời Chúa thì họ không mất sợ hãi gì khi gặp đau khổ, bởi vì lời Chúa an ủi họ mà, Thánh Thần an ủi họ, nâng đỡ họ mà. Ở đâu có tình yêu, ở đâu có Chúa Thánh Thần, ở đâu ít có nhầm, giả như có con nhầm thì là yêu chính sự con nhầm đó. Chúng ta biết Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng ngôi hai giáng trần là bởi ai? Bởi ngôi đào làm cho ngài giáng trần, bởi Chúa Thánh Thần. Trong ngày truyền tin cho Đức Mẹ đó, Thiên Thần nói với Đức Mẹ, Chúa Thánh Thần rợp bóng trên bà, Chúa Thánh Thần bao phủ bà, cho nên bà sinh con. Cho nên ngay từ phút đầu ngôi ai vào đời là do Chúa Thánh Thần, thì suốt cuộc đời Chúa Giêsu trên dương thế này, mọi việc ngài làm, mọi lời ngài nói cũng là do Chúa Thánh Thần, kể cả lúc ngài gặp đau khổ, kể cả lúc ngài bị ma quỷ cám dỗ cũng là do Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Cho nên ngài không sợ hãi, hay là ngài không thối chí, ngài buồn bực, ngài thất vọng trước cái đau khổ của những kẻ tội lỗi của Satan tấn công ngài, vì Chúa Thần ở với ngài, làm việc với ngài, Chúa Thần biết giữ ra này. Vì thế mà trong tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu nói với các môn đệ ở dân chương 16 câu 32-33 a này, giờ đã đến, và là đến giờ rồi đấy, giờ đấy là giờ chết đấy. Trong tin mừng Gioan chữ giờ không phải là thời giờ chúng ta đâu, chữ giờ của tin mừng Gioan là giờ chết, này giờ đã đến, tức là đã đến lúc mà thầy bị đổ đấy, thầy bị giết đấy, và đã đến rồi đấy. Anh em là các môn đệ phân tán mỗi người một ngả khi thầy bị giết chết đấy, để mặc thầy một mình. Nhưng thầy nói cho anh em biết, thầy không cô đơn, vì có Cha hằng ở với thầy. Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần luôn luôn kết chặt Chúa Giêsu với Chúa Cha, cũng như chúng ta được Chúa Thánh Thần kết chặt chúng ta với Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu bảo rằng thầy không cô đơn vì Cha ở với thầy. Các điều đó thầy nói rõ cho anh em để anh em được bình an trong thầy, yên tâm. Thầy gặp đau khổ, thầy không thất vọng hay buồn bực hoặc là than phiền, bởi vì có Chúa Cha ở với thầy, do Chúa Thánh Thần kết hợp chặt chẽ giữa Chúa Cha với Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu bảo mọi người gọi thầy, nhưng thầy không cô đơn. Cũng chính vì được Chúa Thánh Thần ở với chúng ta, khi chúng ta gặp gian nan khốn khó mà lấy làm hãnh diện, lấy làm vui, và không ai có thể mà lôi chúng ta ra khỏi Chúa Kitô được, thánh Phaolô là chứng từ của niềm tin này ở thư Roma chương 8 câu 35-37 có thuộc cảm thấy nghe. Ai sẽ tách
chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?
Phải chăng là gian truân, ngặt nghèo, bắt bớ, đói khát, chân chùa hiểm nguy, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì ngài mà chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đấng đã yêu mến
Chúa Kitô Chúa Thánh.
Phaolô xác tín như thế cũng chỉ vì Phaolô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói mà tin mừng chúng ta vừa được đọc Gioan chương 16 câu 33. Nơi thế gian anh em phải khốn quẫn, phải đau khổ, nhưng anh em hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Nhất là Thầy đã thắng tử thần, thắng thần chết, thì Thầy có quyền biến sự ra này. Người ta giết Thầy, Thầy đã sống lại. Cho nên Chúa Giêsu có quyền biến sự ra này cho chúng ta. Cho nên cho dù chúng ta gặp gian truân cách mấy chăng nữa, chúng ta cũng không sợ vì có Chúa bênh đỡ chúng ta. Cho nên không có gì làm chúng ta nhụt chí mà cứ phải thăng tiến trong đời sống đạo của mình. Thế mà Hội Thánh mượn lời Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Côlôse trên 3 câu 1 và câu tung hô tin mừng chúng ta mới đọc. Phaolô nói sao? Động viên chúng ta làm sao? Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, tức là được tái sinh. Nên anh em mới tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Khi chúng ta đi tìm những gì ở thượng giới, thế gian bảo chúng ta làm sao? Mát, khủng. Ở đời thì họ bảo sao? Có thực mới vượt được, được đạo. Đó, ở cho là cứ có của ở đời này thì mới thăng tiến để sống đạo được. Nhưng mà Đức Tin Phụ Giáo bảo không, có đạo mới vượt được thực. Tức là phải tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới. Cũng như Đức Giêsu nói ở Matthew chương 6:33 sao? Anh em hãy tìm kiếm Đức Thiên Chúa trước đã và sự công chính của Ngài, còn các sự khác Ngài ban thêm cho. Tìm Chúa trước đi, mọi sự Chúa sẽ ban thêm cho. Chắc là mấy em ở trên Con Tum xuống đây thấy cái ông cha này hưu. Hưu thì đâu có cái bổng lộc gì đâu. Ở nhà xứ đó, người ta còn biếu, người ta còn cho quà. Chứ con thấy ở với cha có thấy ai đưa quà đến biếu đâu. Nếu có ít lắm, hiếm lắm. Ở nhà xứ, người ta xin lễ, quá trời, cha thấy bà đi xin lễ đâu. Phải không? Ở nhà xứ thì còn có nhỏ tiền. Đấy. Còn lấy cái danh nghĩa giáo xứ đi kiếm ân nhân, đi quyên cúng, về hưu như cha chẳng có gì. Đấy. Vậy mà trận đôi ba người mấy lần nó ăn như rồng quấn vậy. Không mới được. Phải không? Đó. Rồi chúng con vào đây á, cha có phải lo nhà cho chúng con không? Hả? Cái chuyện mà chúng con vào đây chúng con học nghề may thì chủ nhà may phải lo chứ. Nhưng mà thế chúng con nằm hè nằm ngoài sân đến mũi nữa, muốn nó nuốt sống. Mũi thì nhỏ mà nó đòi nuốt sống bọn con. Hả? Cứ lại chúng làm nhà nó ở đây. Thế, cô bắt đầu chẳng nghĩ là làm cho tụi con này cố gắng này. Cái phòng cho con ở là 30 triệu tiền vật liệu được từ ngày sau. Hôm nay đấy thì nhờ đi mua 70 triệu rồi. Vậy thì mai cho con ở phải đóng cho bao nhiêu tiền đây? Cười không nè? Cười. Thế này thì chắc cũng có khả năng đấy chứ nhỉ? Đúng không? Và nếu có thấy không? Chắc chỉ lo cả ngày sao? Chỉ lo giảng bài. Thật sự như vậy. Đấy, ở đây ở cái trạng thái đó, thời giờ trong ngày là tranh giành, có thể nói là ưu tiên và nhiều nhất cho việc đọc sách và giảng bài. Có thể chắc tìm kiếm đức tin chữ trước cho gì nữa. Sự khác ngài đã thêm cho tháng trước và tháng này tiền in sách cha cho người ta cũng như làm nhà có đến bao nhiêu 300 triệu đi đức rồi đấy. Tôi biết đâu thế là chú cho nó chứ nhỉ. Ai cũng thắc mắc rằng cho nó tiền đâu rồi, hỏi ông chủ này, ông chủ này thì đừng hỏi thôi, không biết đó. Tôi chỉ biết là ông chủ bảo tôi làm gì tôi làm đó. Nó cho nên follow cố đi để động viên các tín hữu khi đã được Chúa Thánh Thần chiếm đoạt hay khi đã được lời Chúa dồi dào trong tâm hồn nó thì hãy trỗi dậy, hãy tìm những gì thuộc về thượng giới nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Và có như thế chúng ta mới xứng đáng kết lời cầu nguyện tạ ơn Chúa trong thánh vị đáp ca chúng ta mới đọc thánh vị 68, 67 câu 2 câu 3. Thiên Chúa đứng lên ra địch thù phải tan đoạn, kẻ ghét ngài phải chạy trốn trước thánh nhan ngài, chúng như làn khói bị Thiên Chúa quật lôi đi, chúng như sát chảy khi gặp lửa, thì kẻ gian ác khi gặp Chúa trời cũng bị tiêu ma như vậy. Hỡi vương quốc trần gian, hãy ca khen Thiên Chúa là Chúa của vũ trụ, của lòng mọi người tin ngài.